Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an sai quy định, bị phạt 7,5 triệu đồng. Góp ý luật đất đai, đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong xã hội. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc Tuyên, sinh năm 1994 ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, từ tháng 10 năm 2022, Phạm Quốc Tuyên vay tiền của nhiều ứng dụng app vay tiền online nhưng chưa có khả năng thanh toán. Đến khoảng tháng 11 năm 2022, nhân viên thu hồi nợ của các ứng dụng vay tiền liên tục điện thoại để nhắc nợ và đòi nợ. Để tránh việc bị làm phiền, Tuyên đã sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0982119640, thực hiện chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây điện thoại nóng Bộ Công an, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây nóng của cơ quan chức năng. Hành vi của Tuyên là thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, vi phạm điểm E, khoản 3, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Cùng với việc xử phạt, Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Phạm Quốc Tuyên khắc phục gỡ bỏ việc chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân đến số đường dây điện thoại nóng Bộ Công an. Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngày 15 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với 9 bị can. Cụ thể, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với các đối tượng, gồm Đặng Minh Phương, sinh năm 1985, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Vũ Minh Thắng, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thuận An, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành Sự kiện Thuận An, Access Travel and Media, về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Trần Thị Hà Liên, sinh năm 1979, lao động tự do, về tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1960, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Ăn uống Nhật Minh, Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky, Võ Thị Hồng, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hàng không Minh Ngọc, Phan Thị Mai, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội, Trần Thị Mai Sa, sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch Masterlife, Vũ Thùy Dương, sinh năm 1987, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lữ hành Việt. sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quy định tố tụng đối với các bị can nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp khám xét đối tượng Phùng Đặng Kim Yến, 32 tuổi, thường trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường 3, thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan điều tra, Yến khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định làm giả một số giấy tờ tùy thân để đi vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người cho vay. Vào đầu tháng 9 năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Yến đã liên hệ và thuê một đối tượng không rõ thông tin làm giả một sổ hộ khẩu, một căn cước công dân số 077189235440, một giấy phép lái xe số 77089008238 mang tên Lê Thị Lan Phương, sinh năm 1989, thường trú phường 5, thành phố Vũng Tàu, một giấy khai sinh tên Đoàn Thanh Long, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2012, số định danh cá nhân 077822015364 với số tiền 3,4 triệu đồng. Sau đó Yến đặt vấn đề muốn vay tiền của ông BHA ngụ tại thành phố Bà Rịa. Ngày 5 tháng 9, sau khi gặp Yến tại nơi ở tại phường 5 thành phố Vũng Tàu và được Yến cung cấp toàn bộ các giấy tờ giả nêu trên, ông A đã không nghi ngờ và đồng ý cho Yến vay tiền với hình thức chuyển khoản 45,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Thị Lan Phương do Yến cung cấp. Sau khi nhận tiền, Yến đã bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với ông A. Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 7 tháng 3, Nguyễn Thị Quyền đã mang sổ đỏ số DB318266 đối với thửa đất số 750, tờ bản đồ số 57, địa chỉ khu phố 4, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ đến văn phòng công chứng Bà Rịa để thực hiện giao dịch ủy quyền. Công chứng viên nhận thấy sổ đỏ này có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo cơ quan công an. Công an đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, thu giữ tang vật, sau đó đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra và xử lý theo pháp luật. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Công an thị xã Phú Mỹ cũng tiếp nhận điều tra DNH, sinh năm 1992, quê tỉnh Đồng Nai, có hành vi tương tự. DNH thuê các đối tượng trên mạng xã hội làm giả sổ đỏ, rồi đến văn phòng công chứng Phú Mỹ, phường Phú Mỹ làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác thì bị phát hiện. Trước tình trạng làm giả sổ đỏ như hiện nay, người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản nên mang sổ đỏ đến cơ quan có thẩm quyền như Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để xác minh hiện trạng nhà đất, tính chính xác của giấy chứng nhận rồi mới giao tiền. Đồng thời có thể xác minh sổ đỏ tại các văn phòng công chứng có uy tín sẽ giúp phát hiện ra giấy tờ nhà đất giả. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng nêu trên, không đăng tải hình ảnh các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ lên các trang mạng xã hội, vì rất có thể đó là khởi nguồn để tội phạm lợi dụng làm giả giấy tờ để lừa đảo. Việc tham gia các hoạt động mua bán, sản xuất văn bản, tài liệu, con dấu của các cơ quan tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Ngày 15 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Hữu Nhân, sinh năm 1992, trú ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, vào ngày 17 tháng 2, Ngô Hữu Nhân đã đăng tải video có tiêu đề "Vạch chân nhóm người dùng ngải nói để lừa bà con, Nhân đã gặp nguy" với thời lượng 20 phút trên YouTube Nhân Gà Vlog, một kênh đang thu hút hơn 330.000 người theo dõi. Nội dung và hình ảnh trong video đề cập đến một nhóm phụ nữ người dân tộc Chăm sử dụng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản. Video đã thu hút hơn 730.000 lượt người xem và 2.800 lượt người bình luận, gây nhiều bức xúc cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Khi Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa triệu tập làm việc, Ngô Hữu Nhân thừa nhận nhiều nội dung trong video đã đăng tải không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng và xác minh mà chỉ là suy đoán chủ quan của cá nhân. Với hành vi sai phạm nêu trên, Ngô Hữu Nhân đã bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc tháo gỡ video nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, các cán bộ chiến sĩ Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lập nên những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra là một trong những đơn vị chủ lực của Công an tỉnh, đảm nhận và thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Cụ thể là tham mưu giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, bắt giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, thẩm định hồ sơ tố tụng một số vụ án do Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra giao, nghiên cứu, trả lời thỉnh thị một số vụ án có khó khăn vướng mắc do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện xin ý kiến, tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự và đơn thư liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và tiến hành điều tra các vụ án hình sự đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội, thụ lý giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc liên quan đến đối tượng đang bị giam giữ, bị chết, tự sát hoặc gây án trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, quản lý, theo dõi công tác truy nã, truy tìm. Thượng tá Bùi Khắc Việt, Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chia sẻ, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp nhưng lại đòi hỏi giải quyết nhanh chóng và chính xác, nên mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan điểm là làm hết việc mới nghỉ, chứ không tính hết giờ hành chính hay ngày lễ, ngày Tết. Câu chuyện giữa chúng tôi với Thượng tá Bùi Khắc Việt liên tục bị gián đoạn bởi anh phải xử lý các công việc, cho ý kiến vào một số nội dung cấp dưới trình. Tại phòng làm việc của các đội nghiệp vụ, từng chồng hồ sơ dày cho thấy sự phức tạp trong tình tiết các vụ án. Có những vụ liên quan đến hàng chục đối tượng, chỉ riêng gọi hỏi và làm việc đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Những vụ án phức tạp, nhiều đầu mối, nhiều tình tiết, nhiều hành vi phạm tội với hàng nghìn trang tài liệu càng đòi nhiều sức lực và trí lực của cán bộ chiến sĩ, điều tra viên nhằm củng cố được chứng cứ, khuất phục được các đối tượng gian manh xảo quyệt. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuân, đội trưởng đội điều tra thẩm định Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho biết, số lượng án đơn vị được phân công thụ lý có chiều hướng tăng và ngày càng phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có trách nhiệm cao, dày dặn kinh nghiệm và không ngừng học tập để cập nhật kiến thức, tinh thông nghiệp vụ. Đặc biệt, các vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra cấp huyện thỉnh thị xin ý kiến thường có tình tiết phức tạp, không rõ ràng, nên đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư nhiều thời gian xem xét thật kỹ lưỡng trước khi cho ý kiến trả lời. Nhiều chiến công xuất sắc. Trong nhiều năm qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đơn vị được giao thụ lý điều tra nhiều chuyên án lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, bắt vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm. Riêng đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó một đối tượng bị bắt đúng vào rạng sáng đêm giao thừa. Trung tá Hoàng Mạnh Trung, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra kể, kẻ bị bắt là Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 1992, thường trú tại xã Tiên Hội, Đại Từ. Đây là đối tượng có nhân thân phức tạp, bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các trinh sát đã theo dấu Đạt trong thời gian dài qua nhiều tỉnh khác nhau, có những lúc tưởng như đã bắt được, nhưng rồi hắn lại tẩu thoát. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chúng tôi nắm được thông tin Đạt cùng một người bạn gái về nhà, vậy là anh em lập tức lên đường. Theo dõi đối tượng từ lúc chiều tối, biết hắn ăn cơm trong nhà, nhưng nhận thấy thời điểm đó đang có đông người, nhà kín cổng cao tường, xung quanh là rộng vườn, địa hình, địa vật phức tạp, nhiều lối thoát hiểm, nên chúng tôi hoãn việc tập kích trực diện và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để dẫn dụ, điều đối tượng đến địa điểm được giăng bẫy. Mãi đến khoảng 3 giờ sáng, khi hắn di chuyển ra khu vực trường tiểu học Tiên Hội để ngủ, thì các trinh sát mới ập vào khống chế. Đối tượng bất ngờ hoàn toàn nên không có khả năng chống cự. Hơn 30 năm trong nghề, Thượng tá Bùi Khắc Việt có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Anh bảo, một trong những lần tôi nhớ nhất là vụ thảm sát khiến 6 người thương vong tại xã Sơn Phú, Định Hóa vào cuối năm 2019. Ngay khi nắm được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng triển khai lực lượng để phối hợp với các đơn vị, địa phương truy bắt đối tượng Hoàng Văn Chín, đồng thời chủ trì việc khám nghiệm, trưng cầu giám định và điều tra theo quy định. Hiện trường lúc đó rất tang thương. Cán bộ chiến sĩ huy động được quán triệt thực hiện nhiệm vụ thật nhanh chóng, chính xác, vừa đảm bảo thu thập dấu vết, vật chứng để xử lý theo quy định, vừa chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình các nạn nhân. Còn nhiều nữa những thành tích nổi bật của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, chính tinh thần cương quyết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn từ người đứng đầu cho đến từng cán bộ chiến sĩ đã giúp đơn vị gặt hái nhiều chiến công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh và xây dựng lực lượng công an Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo sửa đổi luật đất đai được đưa ra lấy ý kiến của toàn dân từ ngày 3 tháng 1. Từ đó đến nay, các cơ quan địa phương đã tổ chức nhiều hội thảo tọa đàm, hội nghị từ thôn xóm đến cấp bộ ngành và thu nhận được nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân ở hầu hết các điều khoản nội dung của dự án luật. Đợt góp ý vào dự thảo luật đất đai lần này thực sự trở thành sinh hoạt chính trị pháp lý rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người dân và các tổ chức cơ quan đơn vị với công tác xây dựng pháp luật. Ghi nhận của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngay sau khi dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội từ trung ương đến địa phương đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị ở các quy mô khác nhau. Tại các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị đã có hàng ngàn lượt ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân. Cùng với việc thu nhận ý kiến của các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị này, các cơ quan, cá nhân còn đóng góp hàng triệu lượt qua các website của địa phương, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến hết tháng 2 vừa qua, trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thu nhận gần 2 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các ý kiến góp ý vào hầu hết các điều khoản của dự luật, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung quan trọng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cấp đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chức năng quản lý và quyết định về đất đai của các cơ quan nhà nước, quyền sở hữu và sử dụng đất đai của nhà nước và nhân dân. Từ thực tế tổ chức lấy ý kiến của nhân dân ở địa phương, ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cho rằng, với việc tổ chức lấy ý kiến bài bản thực chất đã khơi dậy quyền làm chủ của người dân, huy động được trí tuệ của mọi tầng lớp đóng góp cho dự thảo luật. Đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý có sự tham gia rộng rãi và có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.
Tổng hợp góp ý của nhân dân gửi đến Mặt trận Tổ quốc thông qua các cái kênh như là đóng góp trực tiếp bằng văn bản, là góp ý trực tiếp vào cái trang web của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng với các hội nghị mà tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hy vọng rằng kỳ này thì với thành phần số lượng đông đảo và các lĩnh vực như thế thì khiến nhân dân đóng góp quan trọng xây dựng vào luật đất đai sửa đổi.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong toàn dân. Những ý kiến đóng góp của người dân thể hiện ý nguyện có một đạo luật về đất đai thật hoàn chỉnh và khả thi. Điều đó cũng thấy vai trò và ý thức của người dân đối với hoạt động xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia.
Cho đến thời điểm này, thì theo cái nắm bắt cái tình hình sơ bộ, thì hầu hết 63 tỉnh thành đều đã tổ chức ít nhất một cái cuộc lấy ý kiến rộng rãi thông qua các cái tổ chức thành viên, các cái vị ủy viên ủy ban mặt trận của cấp mình. Và hiện nay thì thông qua các hình thức như là fanpage hoặc là Zalo thì cũng đã thu nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân. Đặc biệt cái nhóm mà chúng tôi thu nhận được nhiều ý kiến nhất đó là các doanh nghiệp kinh doanh trong các cái lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực nhà ở thì cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các cái doanh nghiệp để đóng góp bằng những cái ý kiến hết sức là tâm huyết và trách nhiệm từ cái hoạt động thực tiễn của mình để mong muốn góp phần cùng với nhà nước, cùng với Quốc hội ban hành một cái luật mới nó phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của đất nước.
Là người trực tiếp tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp từ khắp nơi gửi về, bà Phạm Thị Hồng, trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
Có rất nhiều cái ý kiến có thể nói rằng là tâm huyết và có độ dài có thể hơn 20 trang. Đấy, rất là chi tiết, rất là cụ thể, rất là tâm huyết. Và ban Dân chủ Pháp luật thì lãnh đạo ban đã thống nhất rồi thì xây dựng một cái biểu tổng hợp rất là cụ thể để đảm bảo rằng là chúng ta tập hợp được đầy đủ chi tiết nhất các ý kiến góp ý gửi đến trong cái thời gian vừa qua. và thời gian xin ý kiến cũng đã sắp hết, thế cho nên là lãnh đạo ban cũng đã rất là quyết liệt rồi tiếp tục chỉ đạo anh em công chức ở trong ban theo cái nhiệm vụ được phân công thì khẩn trương tổng hợp cũng như đôn đốc các mặt trận các địa phương tiếp tục gửi ý kiến tới sớm nhất để hoàn thành cái công việc trên cơ sở đó để nghiên cứu rồi thì chất lọc rồi thì lựa chọn những ý kiến để đưa vào cái báo cáo tổng hợp.
Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi là rất quan trọng. Việc này đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực, rộng khắp, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các giai tầng xã hội đối với dự án luật rất quan trọng này. Vấn đề còn lại là ban soạn thảo cần ghi nhận, tiếp thu và giải trình đối với tất cả các ý kiến của người dân đã đóng góp. Có như vậy thì việc lấy ý kiến của nhân dân mới thực chất và có hiệu quả.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, bụ chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hái chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết, xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, bụ chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hái chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết, xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 17. Sửa đổi bổ sung điều 27 như sau. Điều 27. Vi phạm các quy định khác về bảo vệ môi trường biển. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với chủ phương tiện vận tải, kho lưu giữ hàng hóa trên biển có nguy cơ gây ra sự cố môi trường mà không thông báo cho các lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc gia, lực lượng cảnh sát biển, tổ chức cá nhân liên quan khác theo quy định. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, chủ phương tiện vận chuyển xăng dầu, hóa chất, chất phóng xạ và các chất độc hại khác trên biển không có kế hoạch nhân lực, trang thiết bị bảo đảm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 3. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Hoạt động khai thác nguồn lợi, tài nguyên biển và hoạt động khác liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên biển thực hiện không đúng theo quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã được phê duyệt. B. Sử dụng các biện pháp, phương tiện, công cụ có tính hủy diệt trong khai thác tài nguyên và nguồn lợi biển. C. Để lưu giữ phương tiện vận tải, kho tàng trên biển quá thời gian phải xử lý. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đối với các hành vi vi phạm tại điều này. 18. Bổ sung điều 27A vào sau điều 27 như sau. Điều 27A vi phạm quy định trong quyết định giao khu vực biển. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo, không cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển được giao cho cơ quan nhà nước theo quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền bàn giao khu vực biển trên thực địa. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin về khu vực biển trái quy định của pháp luật. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng không đúng mục đích khu vực biển được giao. 5. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng khu vực biển vượt quá diện tích trong quyết định giao khu vực biển như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển vượt quá diện tích dưới 1 hectare. B. Đối với hành vi sử dụng khu vực biển vượt quá diện tích từ 1 hectare trở lên đến dưới 150 hectare, mỗi 1 hectare diện tích vượt bị xử phạt 10 triệu đồng. Trường hợp sử dụng khu vực biển vượt quá diện tích từ 150 hectare trở lên bị xử phạt 1 tỷ đồng. 6. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển không đúng thời gian quy định trong quyết định giao khu vực biển. 7. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển cho tổ chức cá nhân khác, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 8. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng khu vực biển vượt độ sâu, độ cao quy định trong quyết định giao khu vực biển như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi vượt quá độ sâu, độ cao được phép sử dụng dưới 1 mét. B. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi vượt quá độ sâu, độ cao được phép sử dụng từ 1 mét đến dưới 5 mét. C. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi vượt quá độ sâu, độ cao được phép sử dụng từ 5 mét trở lên. D. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi vượt quá độ sâu, độ cao được phép sử dụng mà gây cản trở đến các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp khác. 9. Phạt tiền từ 1 lần đến 3 lần số tiền sử dụng biển phải nộp theo quy định đối với hành vi không nộp tiền sử dụng khu vực biển mà số tiền phải nộp dưới 1 tỷ đồng, mức phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Đối với hành vi không nộp tiền sử dụng khu vực biển mà số tiền phải nộp từ 1 tỷ đồng trở lên thì mức xử phạt là 1 tỷ đồng. 10. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải xử lý hình sự. 11. Hình thức xử phạt bổ sung. tước quyền sử dụng quyết định giao khu vực biển từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, khoản 7, điểm D khoản 8 và khoản 10 điều này. 12. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, khoản 5 và khoản 8 điều này. B. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. C. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 điều này. D. Buộc nộp đủ số tiền sử dụng khu vực biển nộp thiếu, trốn nộp đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 9 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.